Chương 30, khiếp sợ Lưu Trường Thanh người đăng, Huyền Linh giúp ta lên trời. Lưu Trường Thanh càng thêm một bước, không rõ Hứa Thư cái gì ý tứ. Hắn biết rõ thiên phú của mình, tuổi gần 120 cũng mới khó khăn lắm tâm hải cảnh đỉnh phong, tại tu luyện tư nguyên không tính sung túc tình huống dưới, cơ hội đã mất đi lên cao hy vọng. Phải biết, tâm hải cảnh chỉ có 160 tuổi thọ mệnh, nếu như vận khí tốt, ngày sau có lẽ có thể miễn cưỡng tiến giai đạo cung cảnh, tăng thọ mở giáp, nhưng kia đã là cực hạn, nếu như vận khí không tốt, tâm hải cảnh liền là hắn cuối cùng. Về phần đăng tiến cảnh, tiếp sau đi. Bởi vậy, cho dù hắn muốn thay đổi Vô Quang Thành, cải biến cái này hỗn loạn bẩn thỉu trật tự, cũng không có năng lực đi áp dụng, chỉ có thể đợi tại Vô Quang Thành làm thanh kỵ đội trưởng tham sống sợ chết, tận lực đi trợ giúp những người bình thường kia, tìm cho mình điểm tâm lý an ủi. Cho nên Lưu Trường Thanh từ đầu đến cuối không có lấy vợ sinh con, rốt cuộc hắn cũng không muốn trơ mắt nhìn xem vợ của mình nữ bị thành chủ đồ bỡn, làm lục đầu rùa nam. Chờ chút, Lưu Trường Thanh chợt nhớ tới cái gì, đột nhiên mở to hai mắt. Linh đội trưởng vừa mới tựa hồ nói cho hắn biết, thành chủ Quý Bắc Thường, phó thành chủ Quý Bắc Anh, cùng mấy gia tộc lớn tộc trưởng tất cả đều bị người giết. Ai làm? Nhìn qua cung điện bên ngoài ô ép một chút vì một mảnh thân ảnh, cùng trên thềm đá đứng đấy ba người, đáp án rõ ràng. T. Lưu Trường Thanh hít sâu một hơi, trong đầu góc như có kinh lôi nổ vàng, thật lâu không cách nào lắng lại. Sau đó chính là khó mà ức chế cuồng hỉ. Đám người kia rốt cuộc chết. Ha 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 ha. Chết tốt lắm, chết thì tốt hơn. Tới. Cái này, Hứa Thư ngoác. Lưu Trường Thanh như cũ đắm chìm trong vui sướng bên trong, không có bất kỳ cái gì động tác. Nhanh đi a. Linh đội trưởng tranh thủ thời gian đẩy hắn một thanh. A. Lưu Trường Thanh đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đi hướng Hứa Thư, trái tim phanh phanh chực nhảy. Hắn không biết Hứa Thư đến tuột cùng muốn làm gì, sợ hơn Hứa Thư sẽ trở thành cái tiếp theo Quý Bắc Thường, nhưng vô luận như thế nào, chỉ cần đối phương để cho mình quản lý Vô Quan Thành, chính mình cũng sẽ đi trợ giúp càng nhiều người. Hơn nữa nhìn Hứa Thư cùng Nhan Dĩ Tiếu dung mạo, tuyệt không phải loại kia đại gian đại ác người, có lẽ Vô Quan Thành thật nên đón hy vọng. Cốc cốc cốc. Rốt cục, Lưu Trường Thanh đạp vào thềm đá, đi tới Hứa Thư trước mặt, không đợi hắn hành lễ, Hứa Thư đã đem tay đè tại đầu hắn bên trên. Ông. Sau một khắc, Lưu Trường Thanh chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông năng lượng từ trên xuống dưới, lấy mi tâm làm đầu nguồn, cấp tốc huyết tán đến toàn thân, khiến cho huyết đục kinh mạch trong nháy mắt tăng cường mười mấy lần, chợt lại hướng phía đan điền hội tụ, hóa thành vô cùng vô tận linh lực. Giang giác. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, phản phất sông phá nào đó tầng bình chướng đồng dạng, Lưu Trường Thanh lập tức toàn thân đại chấn, khí tức tăng vọt. Ầm ầm. Đạo cung cảnh. Lưu Trường Thanh đầu đầy dấu chấm hỏi, hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Ha ha, quả nhiên là nằm mơ. Nhìn đến ta là đuổi bắt Viên Phi lúc thụ thương quá nặng, không cẩn thận hôn mê, lấy Quý Bắc Thường đăng thiên cảnh thực lực làm sao lại bị giết chết? Mình chỉ là tâm hải cảnh đỉnh phong, lại làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua tâm hải cảnh viên mãn cùng đẳng cấp bình chướng, trực tiếp bước vào đạo cung cảnh. Lưu Trường Thanh cảm thấy bi ai, nhịn không được cười khổ. Nhưng mà cố kia mênh mông năng lượng còn chưa đình chỉ, cùng sử dụng phương thức giống nhau đi khắp toàn thân, đầu tiên là tăng cường huyết đục kinh mạch, sau đó đan điền linh lực. Đạo cung cảnh sơ kỳ, đạo cung cảnh trung kỳ, đạo cung cảnh hậu kỳ, đạo cung cảnh đỉnh phong, đạo cung cảnh viên mãn. Giang giác. Lại là một tiếng vang dọn, Lưu Trường Thanh trong nháy mắt tinh thần sảng khoái, tiến vào một cái thế giới mới tinh, có thể chuẩn xác cảm ứng được chung quanh thiên địa chi lực, tựa hồ chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể nhẹ nhõm đem nó điều động. Ầm ầm. Đăng thiên cảnh. Không đến nửa khắc đồng hồ, Lưu Trường Thanh liền từ tâm hải cảnh đỉnh phong bay qua đến đăng thiên cảnh. Toàn bộ quá trình nước chảy thành sông, không có chút nào dừng lại hoặc dị thường, tựa hồ Lưu Trường Thanh vốn nên là đang tiến cảnh. Cảm thụ được trong cơ thể tăng vọt hơn 100 lần linh lực, cùng thoát thai hoán cốt cường hoành nội thân, Lưu Trường Thanh lại không nửa điểm vui mừng, bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy đây là một giấc mộng. Còn không tỉnh lại sao? Lưu Trường Thanh thở dài. Thẳng đến. Thế, đau quá. Lưu Trường Thanh dùng sức méo một cái mình, đau đến nghe răng niết miệng. Cái gì? Không phải đang nằm mơ? Lưu Trường Thanh khó mà tin tưởng, lại méo một cái cánh tay, kết quả lần nữa đau đến nghe răng niết miệng. Cái này làm sao có thể? Mình thật đang tiến cảnh. Hắn tha thiết ước mơ cảnh giới thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay thu được. Đơn thuần chấn kinh đã không đủ để hình dung Lưu Trường Thanh tâm tình, hắn ánh mắt đờ đẫn, há hốc mồm, tựa như một tôn pho tượng. Thông qua thần lực quán đỉnh phương thức để một cái tâm hải cảnh đỉnh phong, cưỡng ép tiến giai đang tiến cảnh, mà lại trong ngoài tươi sáng, mượt mà không rảnh, không có nửa điểm vướng víu phù phiếm, việc này nếu là truyền đi, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng a. Giờ này khắc này, Lưu Trường Thanh rốt cuộc minh bạch câu kia ta có thể giúp ngươi lên trời là có ý gì. Như thế không thể tưởng tượng thủ đoạn, coi như phá thiên cảnh, không đúng, chuyển kỳ cảnh cũng làm không được a. Bịch. Lưu Trường Thanh đầu giảm xuống đất, từng tầng túi đầu, trực tiếp đem phiến đá đập nát, đà tạ tiên tôn. Lưu Mẫu nguyện vì tiên tôn xông pha khói lửa, không chối từ. Lưu Trường Thanh chưa hề nghĩ tới, mình có thiên hội lấy phương thức như vậy trở thành đăng thiên cảnh cường giả, quả thực so nằm mơ còn kỳ huyễn. Không cần đến, ngươi chỉ cần thật tốt quản lý Vô Quang Thành là đủ. Hứa Thư thản nhiên nói. Đối với hắn mà nói, giúp Lưu Trường Thanh từ tâm hải cảnh tăng lên đến đăng thiên cảnh dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá tiện tay vì đó thôi. Mấu chốt ở chỗ, mình không có khả năng một mực đợi tại Vô Quang Thành, mà hắn lại đổ diệt Vô Quang Thành giai cấp thống trị, cần một lần nữa chế định trật tự, tự nhiên muốn tìm tạm thời đại diện người. Làm như vậy cũng là vì để Lưu Trường Thanh có thể tốt hơn quản lý Vô Quang Thành, rốt cuộc một cái tâm hải cảnh đỉnh phong sát thực không cách nào phục chúng. Cùng lúc đó, trung quanh thánh kỵ sớm đã trợn mắt hốt mồm, hơi giật mình đứng tại chỗ. Bọn hắn không phải là đồ ngốc, tự nhiên có thể cảm nhận được Lưu Trường Thanh bạo tạc thức tăng cường linh lực khí tức, để một cái tâm hải cảnh đỉnh phong cứ thế mà biến thành đăng tiến cảnh, đây là cái gì thần tiên thủ đoạn, quá không thể tưởng tượng nổi đi. Thiên tôn thần thông, linh đội trưởng hô to, thiên tôn thần thông. Rất nhiều thánh kỵ vội vàng phụ họa. Mặc kệ như thế nào, Hứa Thư biểu hiện ra lực lượng đã xa xa siêu việt bọn hắn nhận biết, hoàn toàn lật đổ bọn hắn đối tu tiên lý giải, thuộc về tinh khiết giảm chiều không gian đả kích, đám người nơi nào còn dám có chút ý nghĩ xấu. Thậm chí đã có người hoài nghi, Hứa Thư là đến từ thượng tầng đại lục cường giả đỉnh cao, không phải vì sao không có dị hóa. Mọi người đều biết, tại thiên địa quy tắc hạn chế giới, vô luận là thượng tầng quang minh đại lục, vẫn là tầng dưới ám dạ đại lục, chỉ cần tu luyện hắc ám linh lực đều sẽ sinh ra dị hóa, nói một cách khác, chỉ có tu luyện quang minh linh lực sinh linh mới sẽ không biến đến dị, mà Hứa Thư cường đại như thế, lại không dị hóa, không phải tới từ thượng tầng đại lục cường giả còn có thể là cái gì? Giai Thanh ổn thỏa tận tâm tận lực, quản lý tốt vô quan thành, tuyệt không cô phụ tiên tôn kỳ vọng. Lưu Trường Thanh thần sắc kiên định, chém đinh chặt sắt nói. Chương 31, Đoàn thị ba huynh đệ người đăng, Huyền Linh kỳ thật để Lưu Trường Thanh quản lý vô quan thành chỉ có thể coi là kế tạm thời, cũng không thể giải quyết tất cả vấn đề, rốt cuộc cám dạ đại lục hoàn cảnh như thế, cho dù Lưu Trường Thanh mang trong lòng chúng sinh, cũng vô pháp thay đổi cả khuôn, nhiều nhất để vô quan thành thôn dân phụ cận hơi tốt hơn một ít, không còn lo lắng vấn đề thức ăn thôi. Trọng yếu nhất chính là cải biến toàn bộ ám dạ đại lục, cùng thiên địa quy tắc, nếu không vĩnh viễn không cách nào ngăn chặn loại tình huống này. Nhưng ở kia trước đó, Hứa Thư muốn trước kích hoạt phi thăng ấn ký, bởi vậy cũng không sốt ruột. Sau đó 3 ngày, Hứa Thư tạm thời ở tại phủ thành chủ, thuận tiện Lưu Trường Thanh triệt để tiếp quản vô quan thành. Mà Lưu Trường Thanh cũng không phụ kỳ vọng, cứ việc thu được đăng thiên cảnh cấp bậc lực lượng, nhưng như cũ kiên trì bản tâm, cung cấp tốc trưởng khống vô quan thành, ban bố mới quy tắc, đại lực cải cách, làm trật tự rực rỡ hẳn lên. Các đại gia tộc thành viên cùng thánh kỵ đội trưởng mặc dù không muốn nhường ra tự thân lợi ích, nhưng ở Lưu Trường Thành có được lực lượng tuyệt đối uy hiếp dưới, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, bởi vì cái thứ nhất phản kháng gia hỏa đã bị hắn trực tiếp xóa bỏ, hình thần câu diện, chấn kinh tất cả mọi người. Đây chính là vị đạo cung cảnh cường giả. Giờ này khắc này, bọn hắn nơi nào vẫn không rõ, Lưu Trường Thành thật bước vào đăng thiên cảnh, thậm chí so với trước Quý Bắc Thường còn mạnh hơn. Dĩ vãng bọn hắn đối mặt Quý Bắc Thường đùa bỡn thê nữ lúc đều phải nén giận làm lục đầu rối nam, hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ, rốt cuộc so sánh tư nguyên, sinh mệnh quan trọng hơn. Trên thực tế, Lưu Trường Thanh đã sớm nhìn bọn này ngồi không ăn bám, lạm sát kẻ vô tội ra hỏa khó chịu, một khi tìm tới lý do, sao lại nhân từ nương tay. Thiên tôn, đây là hôm qua mới xây luật pháp, xin ngài xem qua. Lưu Trường Thanh quỳ một chân trên đất, đem một phần thư quyển hai tay dâng lên. Hứa Thư tiếp nhận thư quyển nhìn một lần, khẽ gật đầu, có chút hài lòng, ừm, làm không sai. Đã như vậy, ta cũng có thể an tâm rời đi. Ê! Thiên tôn muốn đi. Lời còn chưa dứt, Lưu Trường Thanh bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, dạng này một tôn đại năng làm sao có thể đợi tại vô quan thành, có lẽ đối Hứa Thư tới nói, cứu vớt vô quan thành bất quá là tiện tay mà thôi, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ừm, vô quan thành về sau liền giao cho ngươi. Hứa Thư ngữ trọng tâm trường nói. Tiên tôn yên tâm, Giai Thanh nhất định để vô quan thành, không, phạm vi ngàn dặm bình dân đều vượt qua cơm no áo ấm ngày tốt lành. Lưu Trường Thanh trịnh trọng nói. Lại giao phó xong một ít chuyện về sau, Hứa Thư không còn lưu lại, cùng Nhan Dĩ Tiếu mang theo Ngạn Phiêu Nhiên rời đi. Là thời điểm đi kích hoạt phi thăng ấn ký, cải biến toàn bộ ám dạ đại lục. Hắn ngược lại không lo lắng Lưu Trường Thanh lá mặt lá trái, biến thành cái thứ hai Quý Bất Thường, bởi vì hắn đã nhìn qua Lưu Trường Thanh đạo tâm, phi thường kiên định, nếu không Hứa Thư như thế nào lại tùy tiện đem nó tăng lên đến đăng thiên cảnh. Húng chi Hứa Thư chẳng mấy chốc sẽ cải biến ám dạ đại lục, phá vỡ tất cả quy tắc, đến lúc đó, bây giờ trói buộc ám dạ đại lục, chính là đến quang minh đại lục hạn chế đều đem không còn sót lại chút gì. Căn cứ tinh vực đồ chỉ dẫn, phi thăng ấn ký ngay tại ám dạ đại lục điểm trung tâm, mà trải qua 3 ngày sinh hoạt, Ngạn cùng Hứa Thư, Nhan Dĩ Tiếu cũng đã dần dần quen thuộc bắt đầu, chậm rãi trở nên hòa bát. Cùng kỳ thì cực kỳ thích tiểu cô nương này, một mực ỷ lại đối phương trong ngực không đi, hoàn toàn đem mình làm sủng vật, cùng nó quan hệ tốt nhất. Trong lúc đó, Hứa Thư lại thấy được lượng lớn cùng loại vô quang thành đồng dạng thế lực, có chút thậm chí càng tàn bạo, có thể xưng nhân gian luyện ngục. Trừ cái đó ra, trong bóng tối trên hoang dã còn du đãng rất nhiều hung thú cùng quái vật, hung thú từ không cần phải nói, mà quái vật thì không hề nghi ngờ là những cái kia lọt vào hắc ám linh lực phản vệ, cuối cùng mất lý trí nhân loại tu sĩ. Những quái vật này thực lực cao có thấp có, cao thậm chí đạt đến thông thiên cảnh, thấp cũng chỉ có tàng linh cảnh. Một khi gặp được sinh mệnh liền sẽ không khác biệt công kích, là trên hoang dã tối tồn tại nguy hiểm, Hứa Thư đã tiện tay giải quyết hết năm con. Ngay tại Hứa Thư quyết định dừng lại ăn bữa cơm lúc, lơ lửng tại ám dạ đại lục trên không quang minh đại lục bỗng nhiên bắt đầu chuyển động, trôi hướng phương tây. Đây là quang minh đại lục mỗi ngày quỹ tích vận hành, tuyên cổ bất biến, mà khi quang minh đại lục rời, liền mang ý nghĩa ám dạ đại lục một ngày một canh giờ ánh nắng muốn tới. Quả nhiên, theo quang minh đại lục không ngừng di động, chói mắt ánh nắng lập tức xua tan hắc ám, nương theo lấy quang minh linh lực xuyên qua ước vạn dặm chiếu xuống. Một chút như cũ kiên trì tu luyện quang minh linh lực nhân loại tu sĩ sẽ thừa dịp trong khoảng thời gian này liều mạng hấp thu quang minh linh khí, cố gắng mạnh lên, cứ việc hy vọng cực kỳ xa vời. Thật thoải mái nha. Ngạn giơ lên cái đầu nhỏ tắm rửa ánh nắng, lộ ra nụ cười vui vẻ. A, đó là cái gì? Đột nhiên, Ngạn kinh ngạc nói. Hứa Thư ngẩng đầu nhìn lại, đã nhìn thấy mênh mông bầu trời bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái chấm đen nhỏ, từ thiên ngoại bay tới, chậm rãi giáng lâm, rõ ràng là một chiếc khổng lồ hư không linh chu. Hư không linh chu dài đến ngàn trượng, giống như núi nhỏ giống như ngang qua chân trời, che khuất ánh nắng. Phía trên vẽ lấy đến hàng vạn mà tính phù văn, còn có tầng tầng cấm chế, cơ hồ là tòa pháo đài di động, không thể phá bỡ. Cuối cùng, Thư Không Linh Chu tại khoảng cách Hứa Thư bọn người cách đó không xa không trung dừng lại, sau đó từ từ mở ra tầng dưới chốt cửa khoang. Rầm rầm. Chỉ một thoáng, vô số hôi thối khó ngửi đồ vật tầm vang rơi xuống, đúng là các loại rác rưởi phế liệu cùng nghiêm trọng tổn hại pháp khí mảnh vỡ, cùng nhân loại, hung thú thi thể, những thi thể này có dư ôn vẫn còn tồn tại, vừa mới chết không lâu, có thì sớm đã mục nát nát giữa, bò đầy ròi bò, làm người buồn nôn. Mà tại đầy trời rác rưởi bên trong, còn có mười mấy cái còn sống nhân loại, bọn hắn nhẹ nhõm tránh thoát rác rưởi phế liệu, rơi trên mặt đất. Giang rắc, ném xong đồ vật hư không linh chu lần nữa đóng lại cửa khoang, phần đuôi phun ra màu xanh thẳm ánh lửa, trong nháy mắt biến mất đi xa. Ha ha ha, tại đống rác bên trong chờ đợi hơn 10 ngày, rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Đoạn Trương cười to, đây chính là ám dạ đại lục sao? Tựa hồ không hề tưởng tượng bên trong như vậy ác liệt a. Đoạn Canh suy tư nói, mặc kệ nó, dù sao chúng ta là đến tị nạn, quá 2 tháng liền đi. Đoạn Hầu không quan trọng nhún nhún vai, hắn cũng không muốn thời gian dài đợi tại một cái không có quang minh linh khí địa phương. Bọn hắn ba huynh đệ phân biệt là Đoạn Trương, Đoạn Canh, Đoạn Hầu, là thượng tầng đại lục tán tu, bởi vì đều là phá thiên cảnh cường giả, cho dù ở thượng tầng đại lục cũng coi như có chút danh tiếng, đủ để khai tông lập phái, xưng bá một phương. Nhưng ở nửa tháng trước, bọn hắn bởi vì ngấp nghé bảo vật, mạo hiểm sát hại một tên đẳng cấp cao tiên môn hạch tâm đệ tử, kết quả lọt vào điên cuồng trả thù truy sát, suýt nữa mất mạng, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thông qua thủ đoạn đặc thù leo lên một chiếc hư không linh chu, trốn vào rác rưởi khoang thuyền bên trong, chạy đến ám dạ đại lục tị nạn, chờ danh tiếng qua lại trở về. Cách làm này tại Quang Minh đại lục cũng không hiếm thấy, một chút đắc tội đẳng cấp cao tiên môn tu sĩ thường thường chọn tạm thời trốn đến ám dạ đại lục bảo mệnh, điều kiện tiên quyết là muốn cùng hư không linh chu phía sau thương hội thỏa đàm, cũng nỗ lực lượng lớn tu luyện tư nguyên làm thủ lao, nếu không chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn đợi tại ám dạ đại lục. Chương 32, đồ sát người đăng, Huyền Linh đương nhiên, không phải tất cả mọi người như thế, ngoại trừ Đoàn Thị ba huynh đệ bên ngoài, đồng hành mấy chục tên tu sĩ bên trong còn có một phần là gặp đẳng cấp cao tiên môn khu chủ, không thể không đến ám dạ đại lục. Bọn hắn bởi vì một ít duyên cớ chọc giận tới đẳng cấp cao tiên môn, biến thành tù nhân, bị in dấu lên thật sâu phủ văn ấn ký, vĩnh thế không được lại đặt chân Quang Minh đại lục, nếu không phủ văn ấn ký liền sẽ trực tiếp bộc phát, cướp đi tính mạng của bọn hắn, xem như đẳng cấp cao tiên môn đối với địch nhân hoặc nội bộ thành viên phạm sai lầm lúc một loại trừng phạt, phi thường tàn khốc. Bởi vậy mỗi cách một đoạn thời gian, liền có thể nhìn thấy không ít hơn tầng đại lục tu sĩ giáng lâm ám dạ đại lục, bọn hắn thường thường sẽ ỷ vào quang minh linh lực đối hắc ám linh lực tuyệt đối áp chế nhất lên một trận gió sóng, hoành hành không sợ, làm nào đó khu vực đại loạn, thẳng đến phát hiện tự thân quang minh linh lực càng ngày càng yếu, ý thức được không đúng, mới có thể dần dần tu liễm. Trong đó thực lực nộ tính khá mạnh, có lẽ có thể chống đến chuyển tu hắc ám linh lực, thay thế cái nào đó thế lực thủ lĩnh, chế bá một phương, mà thực lực nộ tính yếu kém thì sẽ rất sắp chết tại mình mang tới hỗn loạn bên trong, hải cốt không còn. Đây chính là ám dạ đại lục. Bạch, đám người vừa hạ xuống, lập tức kéo dài khoảng cách, lộ ra cảnh giác biểu lộ, thậm chí tế ra pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hư không linh chu rác rưởi khoang thuyền bên trong không cho phép động thủ, cũng không đại biểu lấy ám dạ đại lục không được, mà có thể xuất hiện ở đây lại có mấy cái là loại lương thiện. Giết người cướp của đối bọn hắn tới nói cơ hồ thuộc về cơ sở nhất sự tình. Chỉ có Đoàn Thị ba huynh đệ từ đầu đến cuối lù lù bất động, tính trước kỹ càng. Bọn hắn đang lăng không linh chu rác rưởi khoang thuyền bên trong cùng một chỗ chờ đợi hơn 10 ngày, sớm đã rõ ràng lẫn nhau thực lực, ba người không hề nghi ngờ thuộc về người mạnh nhất, căn bản không đem còn lại tu sĩ để vào mắt. Đại ca, rất lâu không ăn mặn, muốn hay không? Đoạn Canh nết miệng nhe răng cười, thâm trầm nói, đang có ý này. Đoạn Trương đồng dạng nết miệng nhe răng cười, nhưng ngữ khí lại cực kỳ trấn định, tận lực tốc chiến tốc thắng, giảm bớt tiêu hao, không muốn tăng thêm không cần thiết phiền phức, hiểu chưa? Bọn hắn nhất định trở về Quang Minh đại lục, tự nhiên không có khả năng chuyển tu hắc ám linh lực, cứ tới trước đó cố ý mang theo lượng lớn quang minh linh thạch, đủ để trèo chống 2 tháng, nhưng cũng nhất định phải thời khắc duy trì trạng thái, bảo đảm không có sơ hở nào. Ha ha ha, yên tâm đi đại ca, nếu không phải tại hư không linh chu rác rưởi khoang thuyền bên trong không thể động thủ, bọn hắn đã sớm chết. Đoạn Hầu lòng tin tràn đầy. Ha 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 ha, tốt, vậy chúng ta liền so tài một chút hay rất nhiều, như thế nào? Đoạn Trương thần sắc tự nhiên, lại một câu quyết định mấy chục tên tu sĩ sinh tử. Không có vấn đề, các ngươi nhất định phải thua. Nói xong, Đoạn Canh dẫn đầu độc thủ, tay áo vung lên, đột nhiên bắn ra một vòng lóa mắt thanh quang, phảng phất vạch phá bầu trời trường hồng, trong nháy mắt bay đến trong đó một người tu sĩ trước mặt. Không! Tên tu sĩ kia kinh hãi, vội vàng né tránh, cũng chống ra hộ thể linh lực ngăn cản. Phúc! Tiếc nối là, thanh quang cuối cùng vẫn xuyên qua mi tâm của hắn, cũng xoắn nát thần hồn, xóa bỏ hết thể sinh cơ. Lệ, thanh quang thấy máu sau lập tức phát ra một tiếng thanh minh, giống như dã thu tiến vào hưng phấn trạng thái, bộc phát ra sóng biển giống như mãnh liệt lăng lệ kiếm ý, cho tới giờ khắc này mọi người mới thấy rõ thanh quang bộ dáng, đúng là một thanh chừng nửa thước phi kiếm. Nhị ca, ngươi quá không biết xấu hổ, thế mà chơi xấu. Đoạn Hầu không cam lòng yếu thế, trong tay vòng vàng đại đao cách không một bổ, 400m dáng dấp đao khí trực tiếp đem một người tu sĩ chém thành hai nửa, ngũ tạng lục phủ rầm rầm chảy đầy đất, buồn nôn vô cùng. Tiếp theo là Đoạn Trường, hắn pháp khí có chút kỳ lạ, là hai kiện mọc đầy lưỡi dao bánh răng, tốc độ so Đoạn Canh phi kiếm còn nhanh hơn, nhẹ nhõm gọt sạch hai tên tu sĩ đầu, máu tươi dâng trào. Chạy mau a! Mắt thấy ba huynh đệ mở rộng sát giới, còn lại tu sĩ nhao nhao thi triển pháp thuật, lựa chọn phương hướng khác nhau bỏ chạy, sợ trở thành cái tiếp theo vong hồn. Không có cách, gặp được loại tình huống này chỉ có lựa chọn phương hướng khác nhau chạy trốn mới có hy vọng, về phần cuối cùng ai có thể chạy thoát, liền nhìn riêng phần mình tạo hóa. Hừ, muốn chạy trốn. Đoạn Trương nhếch miệng lên, một vòng vô hình gợn sóng năng lượng tùy theo khuyết tán ra đến, đem phương viên ngàn mét một mực phong tỏa. Đông. Xông lên phía trước nhất tu sĩ từng tầng đâm vào trong suốt hàng rào bên trên, lập tức trước mắt tối đen, kém chút mất. Chuyện gì xảy ra? Cùng lúc đó, Những phương hướng khác trên tu sĩ cũng toàn bộ đụng bên trong trong suốt hàng rào, đầu rơi máu chảy, có mấy cái tu vi yếu kém càng là tại chỗ mất đi ý thức. Chẳng lẽ là lĩnh vực? Đám người tuyệt vọng. Nếu như là lĩnh vực lời nói, vậy bọn hắn hôm nay ai cũng đừng hỏng trốn rơi. Thân là phá thiên cảnh viên mãn, Đoạn Trương đương nhiên không có khả năng có được lĩnh vực, nhưng hắn khoảng cách tạo hóa cảnh đã chỉ còn khoảng cách nửa bước, lại thêm đối lực lượng thuần tục nắm giữ, làm hắn tu được bộ phận lĩnh vực chi lực, hoặc là nói lĩnh vực hình thức ban đầu, tuy vô pháp trấn áp người khác, lại có thể chế tạo ra một cái ngắn ngủi không gian biết lũy, phong tỏa phương viên ngàn mét. Tầng này hàng rào đối phá thiên cảnh tu sĩ có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối phá thiên cảnh trở xuống tu sĩ tới nói lại không thể phá vỡ, chí ít trước mắt mấy chục tên tu sĩ không cách nào đánh vỡ. Tiền bối tha mạng. Lời còn chưa dứt, thanh quang hiện lên, Đoạn Canh nhẹ nhõm cầm xuống hai giết. Hỗn đản, cùng bọn hắn liều mạng. Thấy thế, chúng tu sĩ nổi giận. Đã vô luận như thế nào đều là chết, sao không đường đường chính chính buông tay đánh cược một lần? Xông lên a. Mấy chục tên tu sĩ thôi động pháp khí, quyết định cùng ba huynh đệ chém giết. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Ba huynh đệ không chút nào nương tay, phi kiếm, đại đao, bánh răng không ngừng xuyên qua chém vào, điên cuồng thu gặt lấy sinh mệnh, mỗi giết một người tu sĩ liền sẽ lấy đi hắn chứa vật giới, xem như chiến lợi phẩm. Ngắn ngủi 5 phút đồng hồ, mấy chục tên tu sĩ đã toàn bộ biến thành thi thể, mà lại không có một bộ là hoàn chỉnh. Ta giết 13 cái. Đoạn Hầu nói. Ta giết 15 cái. Đoạn Canh nói. Ta giết 20 cái. Đoạn Trương đặc ý nói. Hắn là ba người bên trong lão đại, cũng là lợi hại nhất, đồ sát quá trình bên trong cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp, có thể nói nắm vững thắng lợi. Không có ý nghĩa, nhị ca chơi xấu. Đoạn Hầu nhếch miệng, thu hồi chữ vật giới, dư quang quét qua, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, thế mà còn có ba cái cá lọt lưới. Lúc này Đoạn Hầu đã triệt để rết mắt đỏ, thậm chí mặc kệ đối phương có phải hay không từ hư không linh truyền trên xuống tới, nhìn thấy đứng ở đằng xa Hứa Thư, Nhan Dĩ Tiếu cùng ngạ, trong đầu trong nháy mắt chỉ còn lại một chữ, giết. Chỉ cần giết ba người này, hắn liền có thể siêu việt nhị ca. Bạch, không chần chờ chút nào, Đoạn Hầu đột nhiên phóng tới Hứa Thư, giống như thoát cương ngựa hoang, đội ba không nhịn nổi. Ừm. Đoạn Trương sững sờ, vô ý thức quay đầu nhìn lại, con ngươi thích chặt. Ba người này là đến đây lúc nào? Rõ ràng ngay tại hắn không gian bích lũy bên trong, vì sao hắn hoàn toàn không có phát giác được? Chờ một chút. Đoạn Trương biểu lộ khẽ biến, muốn ngăn cản Đoạn Hầu, đáng tiếc đã chậm. Ha ha ha, chết. Đoạn Hầu giơ lên vòng vàng đại đao, hung hăng hướng phía Hứa Thư chém tới, sức lực bằng cả vạn quân, đủ để đem một tòa núi lớn bổ ra. Giang giác. Một giây sau, tại Đoạn Hầu ánh mắt kinh ngạc bên trong, vòng vàng đại đao theo tiếng đứt gãy, hóa thành vô số mảnh vỡ. Chương 33, ám dạ vương tọa người đăng, huyền linh kim hoàn đại đao, tên đầy đủ kim hoàn đồ long đao, là Đoạn Hầu bản mệnh pháp khí. Từ biển sâu tinh kim thạch luyện chế mà thành, cũng tại nội bộ tạo dựng mấy chục đạo phù văn, dùng cho tăng phúc uy lực của nó, có thể nói lăng kình tôi luyện, chém sắc như chém bùn, đã theo hắn hơn 200 năm, chém giết qua vô số sinh linh, có thể nhẹ nhõm bổ ra núi non sông ngòi, kinh thiên động địa, liền xem như tạo hóa cảnh cường giả đối mặt Đoạn Hầu. Toàn lực một đao cũng tuyệt đối không dám dùng nhục thân đón đỡ. Nhưng ngay tại vừa rồi, Hứa Thư lại không tránh không né, vẫn từ kim hoàn đồ long đao bổ trúng đầu. Đoạn Hầu nguyên lai tưởng rằng Hứa Thư là bị sợ choáng váng, quên chạy trốn, nhưng rất nhanh Đoạn Hầu liền phát hiện mình sai, mà lại là 10 phần sai. Một khắc này, Đoạn Hầu cảm thấy mình phảng phất bổ vào lớp kín cựu thiên thần thiết bên trên, hoàn toàn lấy trứng chọi đá. Kim hoàn đồ long đao cơ hồ trong khoảnh khắc nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ. Ngay sau đó mãnh liệt phản vệ chi lực làm Đoạn Hầu hổ miệng nổ tung, máu thịt bé bét, lại cấp tốc lan tràn hai tay, thẳng đến cả người xương cốt đứt thành từng khúc, đều vỡ nát mới thôi. Phúc. Đoạn Hầu miệng lớn hụt máu, trong đầu góc trống rỗng, ngây ra như phỗng. Hắn thực sự không thể tin được, lại có người có thể chỉ dựa vào nhục thân cường độ liền chấn vỡ kim hoàn đồ long đao, làm hắn gặp thảm trọng như vậy phản vệ. Gia hỏa này đến tột cùng là quái vật gì? Thì người thể hư không cự thú sao? Làm sao có thể? Đây là Đoạn Hầu cái cuối cùng ý niệm. Cùng lúc đó, Hứa Thư hời hợt bắt lấy kim hoàn đồ long đao mảnh vỡ, bấm tay gảy nhẹ. Ba. Mảnh vỡ cắm vào Đoạn Hầu mi tâm, nhẹ nhõm phá hủy tất cả sinh cơ. Bịch. Làm Đoạn Hầu bay rất ra ngoài rơi trên mặt đất lúc, đã biến thành một cỗ thi thể. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Đoạn Trương cùng Đoạn Canh hai mặt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong mắt sợ hãi. Ba người bọn họ tuy có thực lực sai biệt, nhưng dù sao cũng là cùng một cảnh giới, Đoạn Trương phá thiên cảnh viên mãn, Đoạn Canh phá thiên cảnh đỉnh phong, Đoạn Hầu phá thiên cảnh hậu kỳ, mà lại bởi vì tu luyện công pháp giống nhau, ngoại trừ sử dụng vũ khí bên ngoài, chiêu thức cơ hồ không có gì khác biệt. Tóm lại, đổi lại bọn hắn tuyệt đối sẽ không đứng tại chỗ không sử dụng đầu đón đỡ Đoạn Hầu toàn lực một đao, nếu không khẳng định sẽ bị chém thành hai khúc. Nhưng Hứa Thư không chỉ có tiếp nhận, thậm chí còn đem Đoạn Hầu phản vệ trọng thương, đoạt đi tính mệnh, quả thực không thể tưởng tượng, lật đổ bọn hắn nhận biết. Ám Dạ đại lục vì sao lại có mạnh như thế người? Hai người nghĩ mãi mà không rõ. Làm sao bây giờ, đại ca? Đoạn Canh run lẩy bẩy, cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có, tựa như vừa rồi đám kia bị bọn hắn đổ sát tu sĩ đồng dạng. Đoạn Trương sắc mặt khó coi tới cực điểm, linh lực truyền âm nói, có thể làm sao? Mau trốn. Chẳng lẽ ngươi muốn cho lão tam báo thù sao? Mặc dù bọn hắn ba huynh đệ từ bơi quan hệ cực kỳ tốt, nhưng đối mặt tử vong, trước bảo trụ cái mạng nhỏ của mình không thể nghi ngờ mới là trọng yếu nhất. Nói, Đoạn Trương lui về phía sau một bước. Hả? Không núp đích. Thế là Đoạn Trương lại lui ra phía sau một bước, kết quả vẫn là không núp đích. Chính xác rằng, là chân của hắn căn bản không ngừng bắt đầu qua. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Canh muốn vận chuyển linh lực, lại phát hiện lại cùng linh lực đã mất đi liên hệ, tựa hồ hắn thân thể đã không thuộc về hắn, mà là một cái cầm cố lại hắn thần hồn thể xác. đây là chân chính lĩnh vực. Đoạn Trương hít sâu một hơi, kinh hãi muốn tuyệt. Cũng chỉ có lĩnh vực mới có thể cưỡng ép khống chế người khác, chặt đứt thần hồn cùng linh lực liên hệ, bởi vì tại lĩnh vực bên trong, đối phương liền là tuyệt đối chúa tể giả, có thể tùy ý nắm thực lực thấp hơn mình tu sĩ. Tiền bối, chúng ta nguyện ý dâng lên tất cả tu luyện tư nguyên cùng bảo vật, mong rằng tiền bối có thể tha hai huynh đệ chúng ta một mạng. Đoạn Trương không hổ là ba người bên trong đại ca, sống chết trước mắt cấp tốc điều chỉnh tâm tính, hướng Hứa Thư chịu thua. Ồ, Hứa Thư cười nhạo, các ngươi có bỏ qua cho vừa rồi những người kia sao? Đoạn Trương trầm mặc. Đúng vậy à, tu tiên thế giới, cường giả vi tôn, bọn hắn tại cầm khắc sinh mệnh giết người tìm niềm vui lúc, tự nhiên cũng phải làm tốt gặp được người mạnh hơn lúc lại bị đồng dạng đối đãi. Chỉ là Đoạn Trương làm sao cũng không nghĩ ra, báo ứng tới nhanh như vậy. Huống chi hắn cầu xin tha thứ phương thức càng buồn cười, chẳng lẽ Hứa Thư giết bọn hắn liền không thể lấy đi tất cả tu luyện tư nguyên cùng bảo vật? Đoạn Trương nhịn không được lộ ra tự giễu cười khổ. Sớm biết lại biến thành dạng này, còn không bằng đợi tại Quang Minh Đại Lục tránh né đẳng cấp cao tiên môn truy sát, chí ít vẫn có một chút hy vọng sống. Trên thực tế, Hứa Thư đối một đám bốn cũng không phải là người tốt lành gì, ra hỏa tàn sát lẫn nhau căn bản không hứng thú, làm sao Đoạn Hầu nhất định phải tự tìm đường chết? Đã như vậy, vậy liền dứt khoát cùng một chỗ xóa bỏ đi. Không, đừng có giết ta. Van cầu ngài, ta nguyện ý làm ngài người hầu, ký kết thần hồn khế ước, vinh thế làm nô. Đoạn Canh hỏng mất, hắn không muốn chết, càng không muốn chết tại Ám Dạ Đại Lục. Đối tu tiên giả mà nói, thần hồn khế ước có thể xưng cấm kỵ, bởi vì một khi ký kết, liền giống như đem thần hồn của mình nộp ra, mà xem như ký kết người chủ nhân, cơ hồ tùy thời đều có thể thông qua khế ước xóa bỏ bị ký kết nô bộc. Nếu như chủ nhân đã chết, nô bộc cũng sẽ cùng theo chết. Nói một cách khác, ký kết thần hồn khế ước liền mang ý nghĩa tuyệt đối trung thành. Đoạn Canh vì mạng sống thậm chí nguyện ý ký kết thần hồn khế ước, có thể thấy được nội tâm có nhiều sợ hãi. Nghe vậy, Đoạn Trương do dự một chút, cắn răng nói, ta cũng nguyện ý ký kết thần hồn khế ước, làm ngài người hầu. Thật có lỗi, ta không cần người hầu. Nói xong, Hứa Thư bàn tay nhẹ giơ lên, lại là hai khối kim hoàn đồ long đao mảnh vỡ bay ra, xuyên qua hai người mi tâm, kết thúc bọn hắn tội ác cả đời. Giải quyết hết đoàn thị ba huynh đệ về sau, Hứa Thư có chút ghét bỏ hoàn cảnh xung quanh, thế là đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Đợi cơm nước xong xuôi, Ám Dạ Đại Lục lần nữa lâm vào hắc ám, nạn nằm tại Nhan Dĩ Tiếu trong ngực mơ mơ màng màng thiết đi, trong tay còn ôm cùng kỳ, không có cách, nàng dù sao vẫn là cái hài tử bình thường, cần đúng hạn ăn cơm đi ngủ. Hứa Thư đã đang suy nghĩ muốn hay không để nàng tu luyện, bởi vì Hứa Thư rất rõ ràng, không có khả năng một mực đem hắn mang theo trên người, ha ha, cũng không xa à. Hứa Thư duỗi lưng một cái, tiếp tục tiến về Ám Dạ Đại Lục ở trung tâm. Sở dĩ không có trực tiếp tuấn di đến phi thăng ấn ký điểm, là bởi vì Hứa Thư muốn nhìn một chút Ám Dạ Đại Lục còn có nào cần cải biến địa phương. Để Hứa Thư ngoại ý muốn chính là, theo không ngừng tới gần Ám Dạ Đại Lục ở trung tâm, phía dưới hoàn cảnh trật tự thế mà bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt, cùng loại trước đó vô quang thành loại kia hỗn loạn cơ hồ rất ít có thể gặp lại, thậm chí ngay cả phổ thông người cũng đã cơm no áo ấm, cùng khu vực khác so sánh quả thực giống hai thế giới. Rất nhanh, Hứa Thư đạt được đáp án. Nguyên lai tại Ám Dạ Đại Lục ở trung tâm tọa lạc lấy một cái siêu cấp thế lực, Ám Dạ Vương tọa. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm, trọng điểm là Ám Dạ Vương tọa thủ lĩnh, Ám Dạ Đại Lục đệ nhất cường giả, Ám Dạ quân chủ. Là hắn giao phó dân chúng bình thường công bằng sinh hoạt quyền lực, mà phàm là đợi tại Ám Dạ Vương tọa trong phạm vi thế lực sinh linh, thì nhất định phải tuân thủ Ám Dạ quân chủ chế định quy củ, tỉ như không được đốt giết cướp bóc, bắt nạt nhỏ yếu, nếu không liền sẽ nên đón Ám Dạ Vương tọa lửa giận, đó là ai đều không thể thừa nhận. Bởi vậy, Ám Dạ Vương tọa trong vòng bản dặm là Ám Dạ Đại Lục phồn hoa nhất, ổn định nhất, an toàn nhất một phiến khu vực. Chương 34, Ấn Thiên Hành người đăng, Huyền Linh Ám Dạ Vương tọa đã sáng tạo hơn 300 năm, từ ban sơ khu vực thế lực đến danh chấn đại lục, có thể xưng truyền kỳ. Bởi vì hơn 300 năm trước, Ám Dạ Vương tọa thủ lĩnh vẫn là một cái vừa bị Quang Minh Đại Lục đẳng cấp cao tiên môn khu trục xuống tới thông thiên cảnh tu sĩ, mặc dù không yếu, nhưng khoảng cách trở thành Ám Dạ Đại Lục đệ nhất cường giả như cũ có cực kỳ xa khoảng cách xa, rốt cuộc mỗi cái Quang Minh Đại Lục tu sĩ tại chuyển tu hắc ám linh lực về sau, thực lực đều đem giảm mất đi nhiều, một chút không cách nào thích ứng hắc ám linh lực ra hỏa càng là sẽ làm trận dị hóa, mất lý trí, biến thành khát máu quái vật, thậm chí hơi hơi tốt một chút, thường thường cũng kém xa trước. Nhưng mà để người không nghĩ tới chính là, tại Quang Minh Đại Lục lớn lên Ám Dạ quân chủ, thế mà ngắn ngủi trong vòng nửa năm liền thành công chuyển tu hắc ám linh lực, đồng thời tiến thêm một bước, cùng cấp vô địch, cái này tại Ám Dạ Đại Lục là chuyện chưa từng có, chấn phấn rất nhiều tu sĩ. Về sau mấy trăm năm thời gian bên trong, Ám Dạ quân chủ không chỉ có một tay sáng tạo Ám Dạ vương tọa, quét ngang thế lực khắp nơi, khai cương thác thổ, phát triển lớn mạnh, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh, liên tiếp thăng cấp, từ thông thiên cảnh từng bước một đạt tới chuyển kỳ cảnh viên mãn, trở thành Ám Dạ Đại Lục người mạnh nhất, mở ra một cái thuộc về mình thời đại. Đúng vậy, từ khi vạn năm lúc trước trận khoáng thế đại chiến kết thúc, tầng dưới chót tu sĩ thảm bại về sau, Ám Dạ Đại Lục liền không còn có từng sinh ra chí tôn cảnh đại năng, mà Ám Dạ quân chủ thì là cho đến trước mắt khoảng cách chí tôn cảnh gần nhất cường giả, bởi vậy rất nhiều tu sĩ đều đem nó coi là hy vọng, sùng bái vô cùng. Thế là tại lượng lớn tu sĩ duy trì dưới, Ám Dạ quân chủ thuận lợi thôi động trật tự mới, hoàn toàn thay đổi Ám Dạ Đại Lục ở trung tâm hỗn loạn không chịu nổi tình huống, lúc này mới có bây giờ Hứa Thư nhìn thấy hình tượng. Đáng tiếc Ám Dạ quân chủ lực ảnh hưởng cuối cùng có hạn, không cách nào phá vỡ toàn bộ đại lục, chỉ có thể để Ám Dạ vương tọa khu vực phụ cận ngoan ngoãn nghe lời, bởi vậy Ám Dạ Đại Lục như cũ có không ít địa phương cực kỳ hỗn loạn, cùng ở trung tâm hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng Ám Dạ quân chủ lý niệm lại ảnh hưởng tới càng nhiều người, tỉ như vô quang thành Lưu Trường Thanh. Không sai, Lưu Trường Thanh chính là bởi vì sùng bái Ám Dạ quân chủ, mới có thể kiên trì trợ giúp dân chúng bình thường, chiêu hiền đại sĩ, mà phóng tầm mắt Ám Dạ đại lục, giống Lưu Trường Thanh đồng dạng người tuyệt đối không chỉ một cái, thậm chí theo thời gian chuyển rời sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, cho nên không hề nghi ngờ, ám dạ quân chủ đúng nghĩa cải biến ám dạ đại lục. 10 đêm cỏ, 10 đêm cỏ, đi qua đi ngang qua tuyệt đối không nên bỏ lỡ a, so 7 đêm cỏ lợi hại mấy lần hắc ám linh thảo, cuối cùng 50 gốc, tới trước được trước. Công tử, ngài nhìn một cái, ngài nhìn xem, luyện khí cửa chính tông xuất phẩm phệ hồn đường, không thể giả được, có thể thu thập thần hồn, tăng cường linh thức, thuộc về cực phẩm pháp khí, 5000 quả hắc ám linh hạch, không thể ít hơn nữa. Quý Nưu Di trùng tinh huyết, quá rõ chân nhân tự mình ra khỏi thành chém giết cấp 5 hung thú đoạt được, ẩn chứa vô tận hắc ám linh lực, uống một ngụm liền có thể thiếu tu luyện 10 năm, chỉ cần 8000 hắc ám linh thạch liền có thể mang về nhà. Như nước chảy, ngựa như du long trên đường phố, từng cái cửa hàng trước trưng bày các loại vật phẩm, rực rỡ muôn màu, phi thường náo nhiệt, thỉnh thoảng có tu sĩ đi ngang qua, mua được mình hài lòng đồ vật, cười ha hả rời đi. Không giống với bên ngoài, đây là tòa khoảng cách ám dạ vương tọa thành thị gần nhất, vô luận kiến trúc, vẫn là quy mô, đều muốn xa so với vô quang thành loại kia địa phương nhỏ khổng lồ gấp mấy trăm lần, mà lại có núi có nước, tư nguyên phong phú, chiếu sáng công trình cũng cùng mỗi ngày ánh nắng đem kết hợp, vừa vặn 6 canh giờ, sẽ không ảnh hưởng sinh hoạt. Trọng yếu nhất chính là, nơi này vô cùng an toàn, có thể trồng trọt lương thực hoặc hoa quả, cho dù là không có chút nào tu vi người bình thường cũng có thể an an ổn ổn sống sót, không cần đến là thức ăn nước uống nguyên lo lắng, bởi vậy tại rất nhiều người bình thường trong lòng, ám dạ vương tọa liền là thánh địa. Cốc cốc cốc. Đội chấp pháp cưỡi dị thú tại thành bên trong tuần tra, một khi có tu sĩ khống chế không nổi hắc ám linh lực biến thành quái vật, bọn hắn liền sẽ trước tiên đuổi tới tru sát, đem tổn thất xuống đến thấp nhất, tuyệt không nhân từ nương tay. Bởi vì bị hắc ám linh lực thôn vệ biến thành quái vật về sau, liền rốt cuộc không thể khôi phục, đây là quang minh đại lục, ám dạ đại lục thiên địa quy tắc, ai cũng không cách nào cải biến. Hứa Thư mang theo Nhan Dĩ Tiếu cùng Ngạn tại thành bên trong dạo qua một vòng, phát hiện nơi này đã có tu luyện quang minh linh lực tu sĩ, cũng có tu luyện hắc ám linh lực tu sĩ, phi thường bao dung. Đương nhiên, bởi vì hoàn cảnh duyên cớ, tu luyện hắc ám linh lực tu sĩ muốn xa so với tu luyện quang minh linh lực tu sĩ cường đại, khác nhau ở chỗ, tu luyện quang minh linh lực tu sĩ cùng người bình thường không có gì khác biệt, mà tu luyện hắc ám linh lực luôn có cái nào đó bộ vị dị hóa, hơi có vẻ xấu xí. Băng đường hồ lô, băng đường hồ lô u. Ven đường bỗng nhiên vang lên tiểu thương ra sức la hét. Hứa Thư sững sờ, không nghĩ tới ở chỗ này thế mà cũng có mức quả. Cô nhìn qua bóng ánh sáng long lanh mức quả, Ngạn nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Muốn ăn sao? Hứa Thư hỏi. Ngạn lắc đầu liên tục, nàng không muốn để cho Hứa Thư cảm thấy mình là cái tiểu quỷ thèm ăn. Hứa Thư nhịn không được cười lên, vẫn là cho Ngạn mua một chuỗi. Cảm ơn ca ca. Ngạn cao hứng vô cùng. Công tử. Nhan Dĩ Tiếu mặt mũi tràn đầy ưu oán. Hứa Thư bất đắc dĩ, đành phải lại cho Nhan Dĩ Tiếu mua một chuỗi. Đa tạ công tử. Nhan Dĩ Tiếu tiếp nhận mức quả, lộ ra nụ cười vui vẻ. Hứa Thư, hơn 1000 tuổi yêu, làm sao còn cùng mấy tuổi hài tử đồng dạng? Ai? Nữ nhân a. Sau đó, ba người lại tại phụ cận quảng trường đi dạo một vòng, liền chuẩn bị tiến về ám dạ vương tọa. Không có cách, phi thăng ấn ký ngay tại ám dạ vương cung nội. Đột nhiên, khôn cùng bầu trời đêm bên trong sáng lên tia sáng chói mắt, giống như mặt trời giống như chiếu sáng thiên địa, sáng chói chói mắt, đâm người hai mắt đau nhức, khó mà nhìn thẳng. A a a, chuyện gì xảy ra? Có người che mắt kêu lên. Tình huống gì? Mặt trời hôm nay không phải vừa rơi xuống không mấy canh giờ sao? Chẳng lẽ ám dạ đại lục muốn nên đón càng lâu ánh nắng rồi? Không đúng, đoàn kia chỉ riêng giống như đang không ngừng tới gần chúng ta. Lời này vừa nói ra, thành thị bên trong các sinh linh mới chú ý tới, ánh sáng đang không ngừng phóng đại, đồng thời cách bọn họ càng ngày càng gần. Bạch. Trong chốc lát, ánh sáng tật đến, lơ lửng tại thành trì trên không, không ngừng hướng ra phía ngoài phóng thích quang minh linh lực, sáng như ban ngày, mà tại ánh sáng trung ương, đúng là chiếc hư không linh chu. Hứa Thư kinh ngạc, không nghĩ tới trong vòng một ngày thế mà gặp được hai chiếc hư không linh chu, mà lại tại hư không linh chu bên trong, Hứa Thư cảm nhận được mười cỗ có chút khí tức cường đại, chí ít chuyển kỳ cảnh. Quả nhiên, hư không linh chu lơ lửng không bao lâu, đi đầu bay ra 10 đạo thân ảnh, từng cái khí tức thông thiên, tản ra nóng rực quang minh linh lực, làm trong thành trì rất nhiều tu sĩ thống khổ khó nhịn. Không hề nghi ngờ, 10 người đến từ quang minh đại lục, lại địa vị không thấp. Ân Tiên Hành ở đâu? Một người trong đó mở miệng, âm thanh chấn trăm dặm, xuyên kim liệt thạch. Ân Tiên Hành là ám dạ vương tọa thủ lĩnh, ám dạ quân chủ danh tự, tại ám dạ đại lục không tính là bí mật gì. Thật lâu, ám dạ vương trong cung truyền ra đáp lại, sư tôn, đã lâu không gặp, không nghĩ tới ngươi còn sống. Chương 35, Hoa Khỉ La cùng Thiên Hải Dịch người đăng, Huyền Linh sư tôn. Trong thành trì tu sĩ chấn kinh. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói ám dạ quân chủ có cái sư tôn. Hơn nữa nhìn tình huống tựa hồ là quang minh đại lục tiên môn cao tầng. Mặc dù ám dạ đại lục một mực lưu truyền ám dạ quân chủ Ân Thiên Hành là hơn 300 năm trước bị cái nào đó quang minh đại lục đỉnh cấp tiên môn khu chủ xuống tới, nhưng cụ thể nguyên nhân gì lại không người biết, hiện tại đột nhiên xuất hiện cái sư tôn, không khỏi để người đối Ân Thiên Hành đã từng thân phận sinh ra hiếu kỳ. Làm cản, ngươi chính là như thế cùng sư tôn nói chuyện sao? Ở vào sư tôn bên trái nam tử mở miệng, thần sắc nghiêm nghị, nghiễm nhiên một bộ cao cao tại thượng, gian dạy vãn bối tư thái. Ồ, lão giả, ngươi cũng tới. Ám dạ vương cung bên trong thanh âm tràn ngập khinh miệt, không chút khách khí. Muốn chết. Nam tử giận dữ, vừa muốn lên trước, lại bị sư tôn phất tay ngăn lại. Thiên Hành, từ lần trước từ biệt, đã qua hơn 300 năm, ngươi trốn ở phía dưới là không dám gặp vi sư sao? Sư tôn hai tay chắp sau lưng, lạnh lùng nhìn xuống ám dạ vương cung, ngựa khí lạnh nhạt. Ha ha ha, có gì không dám. Ám dạ vương cung bên trong đột nhiên dâng lên một thân ảnh, kinh khủng linh lực ba động trong nháy mắt càn quét ra, che ngập bầu trời, siêu việt 10 tên chuyển kỳ cảnh tu sĩ bất kỳ người nào, phản phất không có tận cùng. Người tới mày kiếm bay xéo, mặt như ngọc, con ngươi u ám thanh tịnh, tựa như thượng đẳng nhất hắc bảo thạch, hoàn mỹ không một tì vết, chính là Ám Dạ Vương tọa thủ lĩnh, Ám Dạ quân chủ Ân Thiên Hành. Theo Ân Thiên Hành xuất hiện, chớp liên tục nhấp nháy lấy tia sáng chói mắt hư không linh chu đều mở đi mấy phần, nhận áp chế. Thấy thế, sư tôn con ngươi hơi co lại, khó nén kinh ngạc, thực lực của đối phương đã vượt xa hắn tưởng tượng. Chậc chậc chậc, không hổ là lúc trước lăng tiêu các thánh tử người ứng cử, quả nhiên lợi hại, đáng tiếc a đáng tiếc. Bên cạnh nữ tính tu sĩ nhìn có chút hả hê nói, Hoa Khỉ La. Sư tôn nhíu mày, thế nào, Tinh Nguyên tử, ta nói không đúng sao? Tên là Hoa Khỉ La nữ tu che miệng cười nói, tốt như vậy người kế tục, lúc trước nếu là tại ta Phượng Minh Tiên Cung, như thế nào lại rơi vào tình cảnh như thế? Hừ. Tinh Nguyên tử hung hăng trừng mắt nhìn Hoa Khỉ La, sẽ không tiếp tục cùng hắn tranh luận, bởi vì nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, đối phương xác thực không có nói sai. Hơn 300 năm trước, Ân Thiên Hành chính là lăng tiêu các lớn nhất sức cạnh tranh thánh tử người dự bị, trăm tuổi bên trong liền thành công bước vào thông tiến cảnh, có 102 thế hệ tuổi trẻ, quét ngang các lộ tiên môn thiên tiêu, được vinh dự lăng tiêu các ma vương, có hy vọng tiếp nhận các chủ chi vị, trở thành cái tiếp theo chí tôn cảnh đại năng. Phải biết, bây giờ lăng tiêu các thánh tử cũng bất quá mới khó khăn lắm chuyển kỳ cảnh sơ kỳ mà thôi, trái lại Ân Thiên Hành, tổng cộng đến chuyển kỳ cảnh viên mãn, thậm chí siêu việt hắn người sư phụ này, khoảng cách chí tôn cảnh còn sót lại cách xa một bước. Đây là tại Ân Thiên Hành bị khu trục đến Ám Dạ đại lục, chuyển tu hắc ám linh lực, tư nguyên tương đối thiếu thốn tình huống dưới, nếu là một mực đợi tại Lăng Tiêu Các, chỉ sợ sớm đã chí tôn cảnh. Đến lúc đó, Lăng Tiêu Các chính là Quang Minh đại lục duy nhất có được 3 vị chí tôn cảnh đại năng đồng thời chấn giữ siêu cấp thế lực, triệt để xương bá Quang Minh đại lục. Tiếc nối là, Lăng Tiêu Các không chỉ có không thể nắm chặt thời cơ, thậm chí còn cùng Ân Thiên Hành trở mặt thành thủ, triệt để đã mất đi vị thứ 3 chí tôn. Nhưng Tinh Nguyên Tử cũng không cho rằng biến thành dạng này chắc hắn, bởi vì tại Tinh Nguyên Tử nhìn đến, là Ân Thiên Hành mình quá ngu xuẩn. Hít một hơi thật sâu, Tinh Nguyên Tử biểu lộ thoáng hòa hoãn, trấn an khuyên giải nói, "Thiên Hành, nếu như ngươi bây giờ nguyện ý cùng ta về Lăng Tiêu Các, bế quan hối lỗi 3 năm, cũng chém tới hắc ám linh lực, ta có thể hướng các chủ cầu tình, để ngươi lần nữa khôi phục Lăng Tiêu Các đệ tử thân phận, như thế nào?" "Ha ha, nằm mơ." Ân Thiên Hành cười lạnh, "Sư tôn yên tâm, một ngày nào đó ta sẽ trở về, bất quá không phải lấy Lăng Tiêu Các đệ tử thân phận." Lọt vào đã từng đồ đệ ngay trước mặt chà phúng, Tinh Nguyên Tử sắc mặt cứng đờ, thu liễm nụ cười, "Đã như vậy, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Các vị đạo hữu, các ngươi cũng nghe đến, nếu để cho hắn tiến giai chí tôn cảnh, như vậy đối toàn bộ Quang Minh đại lục tới nói đều chính là chàng tai nạn, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải chạm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Đây chính là hắn mục đích của chuyến này." Chu sát Ân Thiên Hành. Bởi vì hắn sợ hãi, sợ hai truyền kỳ cảnh viên mãn Ân Thiên Hành tiến giai chí tôn cảnh, cải biến toàn bộ Ám Dạ đại lục, mở ra một cái kỷ nguyên mới, sau đó dẫn đầu vô số Ám Dạ đại lục sinh linh quay về Quang Minh đại lục, làm bây giờ giai cấp thống trị, Lăng Tiêu Các có thể nào tiếp nhận? Cùng Lăng Tiêu Các đứng chung một chỗ, còn có mặt khác 4 cái tiên môn, Bái Nguyệt Thần giáo, Chấn Diêu Tháp, Phượng Minh Thiên Cung, Thôn Thiên Thần Tông, mà bọn hắn cũng là Quang Minh đại lục cường đại nhất 5 cái đỉnh tiêm thế lực, tuyệt không cho phép có bất kỳ có thể uy hiếp được bọn hắn thống trị địa vị tu sĩ xuất hiện, nhất là tại Ám Dạ đại lục bên trên. Ha ha ha, rốt cục lộ ra diện mục thật sự sao? Ân Thiên Hành không ngạc nhiên chút nào, tựa hồ sớm đã dự liệu được, ngũ đại tiên môn, 10 vị truyền kỳ cảnh cường giả, thật đúng là xem trọng ta a. 10 vị truyền kỳ cảnh, 3 người truyền kỳ cảnh viên mãn, như thế đội hình, dù cho đặt ở Quang Minh đại lục cũng có thể tổ kiến cái nhất lưu thế lực. Không không không. Thôn Thiên Thần Tông trưởng lão Ngọc Hư chân nhân lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, không chỉ là ngươi, hôm nay qua đi, Ám Dạ đại lục tất cả chuyển kỳ cảnh trở lên sinh linh đều phải chết. Vũ đại tiên môn duy nhất một lần xuất động 10 vị chuyển kỳ cảnh cường giả tự nhiên không có khả năng đơn thuần vì chu sát Ân Thiên Hành, bọn hắn muốn dẹp điên Ám Dạ đại lục tất cả tọa trấn lấy chuyển kỳ cảnh tu sĩ thế lực, triệt để đánh phê Ám Dạ đại lục, để hắn vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Thì ra là thế. Ân Thiên Hành giật mình, nhưng trên mặt lại bình thản như nước, tốt, liền nhìn các ngươi có hay không bản sự kia. Ân Thiên Hành rất rõ ràng mình sớm muộn sẽ nên đón một ngày như vậy, bởi vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Mặc dù bây giờ hắn cách chí tôn cảnh còn sót lại cách xa một bước, nhưng lại từ đầu đến cuối không có cách nào chân chính vượt qua, thế là liền dự định mượn nhờ lần này chiến đấu giúp hắn xông phá gông cùng xiềng xích, trở thành Ám Dạ đại lục vạn năm qua thứ nhất tên chí tôn. Thành công, nhất phi trùng thiên. Thất bại, bỏ mình nói tiêu. Nhưng Ân Thiên Hành có không được không thành công lý do, bởi vì tại sau lưng của hắn còn có Ám Dạ vương tọa, cùng vô số sẽ bị liên lụy sinh linh. Can đảm lắm. Ngọc Hư chân nhân tán thưởng. Tiểu đệ đệ, đừng sợ, ta sẽ cực kỳ ôn nhu. Hoa Khỉ La liếc mắt đưa tình, nũng nịu nói. Lời còn chưa dứt, Ân Thiên Hành trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, dẫn đầu phát động công kích, nắm giữ quyền chủ động. Thật nhanh. Đám người giật mình. Cẩn thận. Tinh Nguyên Tử đội vàng nhắc nhở. Ân Thiên Hành tuyển trúng mục tiêu là 10 người yếu nhất một cái khác danh nữ C, đồng dạng đến từ Phượng Minh Tiên Cung, tên là Thiên Hải Dịch. Phúc. Ân Thiên Hành bàn tay trực tiếp xuyên qua Thiên Hải Dịch lồng ngực, thế đại lực chậm, nhưng không có huyết dịch, lập tức Thiên Hải Dịch thân thể bặm mẹo, biến thành một bộ y phục. Nơi xa, Thiên Hải Dịch xuất hiện lần nữa, trên thân thiếu đi một bộ y phục, mặt mũi tràn đầy tim đập nhanh. Chương 36. Đại đế chi tư người đăng, Huyền Linh Phượng Minh Tiên Cung di hình hoán vị cùng hóa thân thuật sao? Ân Thiên Hành cũng không kinh ngạc, dù nói thế nào Thiên Hải Dịch cũng là truyền kỳ cảnh cường giả, sao lại bị tùy tiện giết chết? Huống chi Phượng Minh Tiên Cung am hiểu nhất chính là các loại thủ đoạn bảo mệnh, như di hình hoán vị cùng hóa thân thuật, cả hai một cái có thể tại di chuyển tức thời vị trí, một cái có thể đem mang theo bất kỳ vật gì đều biến hóa thành tự thân bộ dáng, dùng để mê hoặc địch nhân, cho nên muốn giết chết bọn họ có chút khó khăn, chỉ là Ân Thiên Hành không nghĩ tới Thiên Hải Dịch thế mà trong thời gian ngắn như vậy phát động liên chiêu, không bị thương chút nào chạy thoát rồi. Người không sao chứ? Hoa Khỉ La vẻ mặt nghiêm túc. Làm chuyên kỳ cảnh trưởng lão, nếu như Thiên Hải Dịch vẫn lạc tại nơi này, dù cho đối phượng mình tiên cùng tới nói cũng là tổn thất không nhỏ. Không có việc gì. Thiên Hải Dịch đầu tiên là lắc đầu, chợt chưa tỉnh hồn đối Tinh Nguyên Tử nói, đa tạ nhắc nhở. Mặc dù thông qua di hình hoán vị cùng hóa thân thuật dùng một bộ y phục tránh thoát Ân Thiên Hành chí mạng công kích, nhưng Thiên Hải Dịch rất rõ ràng, nếu không phải Tinh Nguyên Tử nhắc nhở, mình coi như không chết cũng muốn trọng thương, cũng tại chỗ mất đi sức chiến đấu, thậm chí sẽ ảnh hưởng căn cơ, bởi vậy theo một ý nghĩa nào đó rằng, Tinh Nguyên Tử xem như cứu được nàng một mạng. Thiên Hải tiên tử khách khí. Tinh Nguyên Tử mắt không chấp nhìn chằm chằm Ân Thiên Hành, nghiêm mặt nói, mọi người cẩn thận, tuyệt đối không nên bị hắn đơn điểm ở phòng, ta cùng Trường Mi chân quân, Hoa tiên tử đè vào phía trước, các ngươi nắm lấy cơ hội tập sát, tốt nhất tốc chiến tốc thắng. Trường Mi chân quân, Hoa Khỉ La đều là chuyển kỳ cảnh biến mãn, tăng thêm Tinh Nguyên Tử liền là ba vị chuyển kỳ cảnh biến mãn, coi như Ân Thiên Hành lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một người chống lại ba vị cùng cấp cường giả, càng đừng đề cập còn có rời rạc ở ngoại vi, bất cứ lúc nào cũng sẽ vào sân tập sát bảy tên chuyển kỳ cảnh. Mười người không hổ là tiên môn cao tầng, kinh nghiệm thực chiến phong phú, lập tức tản ra chỗ đứng, lấy Tinh Nguyên Tử, Trường Mi chân quân, Hoa Khỉ La cầm đầu, đem Ân Thiên Hành bao bọc vây quanh, phong kín tất cả đường lui. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cùng ta về Lăng Tiêu Các, hoặc là chết. Tinh Nguyên Tử ánh mắt băng lãnh, ý đồ bức Ân Thiên Hành đi vào khuôn khổ. Hắc hắc, lão giả, gia nhập Lăng Tiêu Các bái ngươi làm thầy, là đời ta sai lầm lớn nhất. Nếu như Ân Thiên Hành chịu thua, hơn 300 năm trước liền sẽ không bị khu trục đến Ám Dạ đại lục. Ngu xuẩn mất khôn. Vậy vi sư liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tinh Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng, song quyền như mặt trời giống như đánh phía Ân Thiên Hành, tách ra tia sáng chói mắt. Bởi vì thiên địa quy tắc nguyên nhân, vô luận tại Quang Minh đại lục, vẫn là Ám Dạ đại lục, Quang Minh linh lực đều đối hắc ám linh lực có tuyệt đối áp chế, lại là 10 đối 1, Tinh Nguyên Tử cái nào còn có cái gì nỗi lo về sau, đi lên trực tiếp sử dụng ra Lăng Tiêu Các tuyệt học, cản khôn phục ma quyền. Ha ha ha, tới tốt lắm. Ân Thiên Hành ngửa mặt lên trời cười to, đồng bên trong chiến ý cháy hừng hực, đồng dạng song quyền tế xuất, lựa chọn cùng Tinh Nguyên Tử cứng đối cứng. Hôm nay vô luận thắng bại, đều là bọn hắn quan hệ thầy trò vẽ lên dấu chấm tròn. Dầm dầm dầm. Một ánh sáng, tối xâm lại, hai cỗ hoàn toàn khác biệt linh lực tại không trung liên tiếp va chạm, bộc phát ra không gì so sánh nổi hủy diệt năng lượng, kinh thiên động địa, điên cuồng tứ ngược. Tùy tiện một đạo dư ba liền đem hạ phương thành hồ mấy chục tòa nhà kiến trúc phá hủy, may mà rất nhanh liền có tu sĩ thôi động linh lực ngăn cản, nếu không một vòng chiến đấu tiếp chỉ sợ phải có hơn phân nửa thành trì sụp đổ. Làm Tinh Nguyên Tử kinh ngạc là, Ân Thiên Hành hắc ám linh lực lại không có bị hắn quang minh linh lực áp chế. Cái này sao có thể? Chờ chút. Cho tới giờ khắc này Tinh Nguyên Tử mới chú ý, Ân Thiên Hành tu luyện rõ ràng là hắc ám linh lực, toàn thân trên dưới lại không có một chỗ địa phương dị hóa, quả thực không thể tưởng tượng. Người này, rất có đại đế chi tư a. Thành trì bên trong, Hứa Thư ý vị sâu xa nói, không thể không nói, Ân Thiên Hành đúng là cái tuyệt thế thiên tài, tại có thiên địa quy tắc hạn chế tình huống dưới, hắn lại kinh mạch lưu chuyển, tự sáng tạo công pháp, đem quang minh linh lực cùng hắc ám linh lực dung hợp, tạo thành một loại toàn mới linh lực, mặc dù từ khí tức cùng bề ngoài nhìn, vẫn như cũng là hắc ám linh lực, nhưng lại không nhận quang minh linh lực áp chế cùng bài xích, cùng nó nói là hắc ám linh lực, không bằng nói là quang ám song tu, chỉ bất quá bởi vì ám dạ đại. Lục quang minh linh lực quá ít, không cách nào hấp thu đến càng nhiều quang minh linh khí, dẫn đến thuộc về quang minh linh lực bộ phận quá yếu, khó mà phát ra thôi. 9 vạn năm thời gian bên trong, Hứa Thư chứng kiến qua không ít đại đế của thời, như Bất Hủ đại đế, Trường Sinh đại đế, mà tại Ân Thiên Hành trên thân, Hứa Thư thấy được cùng bọn hắn đồng dạng tinh thần. Ngoài ta còn ai? Chỉ cần Ân Thiên Hành sống sót, coi như không cách nào trở thành cái tiếp theo đại đế, cũng nhất định danh chấn tinh không. Bởi vậy, Hứa Thư cũng không đội vã hạ tràng, hắn muốn nhìn một chút Ân Thiên Hành còn có thủ đoạn gì nữa. Ô. Cuối cùng, Tinh Nguyên Tử rút lui ngàn mét, tại cứng đôi cứng bên trong thua trận, tiết hầu ngọt ngọt, kém chút thổ huyết. Sư tôn, hơn 300 năm không thấy, ngài tựa hồ không có gì tiến bộ a. Ân Thiên Hành trầm giọng nói. Hơn 300 năm trước Ân Thiên Hành vẫn là thông thiên cảnh lúc, Tinh Nguyên Tử liền đã chuyển kỳ cảnh, bây giờ hơn 300 năm quá khứ, Ân Thiên Hành không chỉ có đuổi kịp Tinh Nguyên Tử, thậm chí càng hơn một bậc, xác thực có cuồng vọng tư bản. Nghe được câu này, Tinh Nguyên Tử lập tức khí huyết dâng lên, cũng nhịn không được nữa, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lên cơn giận dữ. Các ngươi còn nhìn xem làm gì? Chẳng lẽ muốn để hắn chạy thoát sao? Đám người giật mình, lập tức đối Ân Thiên Hành triển khai vây công, mà đối mặt 10 tên chuyển kỳ cảnh cường giả điên cuồng công kích, dù cho Ân Thiên Hành cùng cấp vô địch cũng khó có thể chống đỡ, rất nhanh liền rơi vào hạ phòng. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, đau khổ trèo trống. Quân chủ, chúng ta tới giúp ngươi. Đột nhiên, Ám Dạ Vương cung bên trong lần nữa dâng lên hai thân ảnh, gia nhập chiến cuộc. Là Tả Hữu Hộ Pháp. Có người kêu lên. Ám Dạ Vương tọa Tả Hữu Hộ Pháp, đồng dạng là chuyển kỳ cảnh cường giả, đáng tiếc chỉ có chuyển kỳ cảnh sơ kỳ. Cản bọn họ lại. Tinh Nguyên Tử hét lớn. Siêu. Thiên Hải Dịch thân hình lóe lên, ngăn tại hai người trước người. Thì hỉ, đối thủ của các ngươi là ta. Mặc dù Thiên Hải Dịch là 10 người bên trong yếu nhất tồn tại, nhưng cũng có chuyển kỳ cảnh trung kỳ. Đối phó hai cái chuyển kỳ cảnh sơ kỳ dư xài. Tránh ra. Tả Hữu Hộ Pháp tế ra linh khí, muốn cưỡng ép tiến lên. Thiên Hải Dịch không đội không chậm, cách không một chảo, hai người công kích liền bị nhẹ nhõm hóa giải, so sánh Ân Thiên Hành, hai người nhưng không có quang ám song tu, căn bản là không có cách dùng hắc ám linh lực chống lại quang minh linh lực. Phúc. Liên tục lọt vào công kích, Ân Thiên Hành khí tức bắt đầu thẳng tắp hạ xuống, lại từ đầu đến cuối không có chạm đến bình chướng, thu hoạch được xung kích chí tôn cảnh thời cơ. Muốn thất bại sao? Ân Thiên Hành cười khổ, ý thức dần dần mơ hồ, kỳ thật chỉ cần hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể cưỡng ép phá vây bỏ chạy, tìm một chỗ chậm rãi tìm kiếm tiến giai phương pháp, nhưng ở biết được Tinh Nguyên Tử đám người ý đồ về sau, Ân Thiên Hành cũng chỉ thừa một cái ý nghĩ, thà chết không lùi. Hỗn đản, bọn này thượng tầng đại lục gia hỏa khinh người quá mức. Mãi mãi, liều mạng với bọn hắn. Quân chủ đại nhân, chờ một chút chúng ta. Thành trì bên trong, từng người nhận qua ám dạ vương tọa ân huệ tu sĩ thả người bay lên, quyết định là Ân Thiên Hành, là ám dạ vương tọa, vì ám dạ đại lục mà chiến. Chương 37, tiễn ngươi lên đường người đăng, huyền linh thượng tầng đại lục lũ rắc rưởi. An gia ra một kiếm. Hỗn đản, cút cho ta ra ám dạ đại lục. Nhanh đi cứu quân chủ đại nhân. Vô số tu sĩ thôi động vũ khí, che ngập bầu trời hướng phía 10 tên thượng tầng đại lục truyền kỳ cảnh cường giả vùi đầu công kích, ý đồ giúp Ân Thiên Hành chia sẻ áp lực. Những tu sĩ này bên trong có tạo hóa cảnh, có phá thiên cảnh, có thông thiên cảnh, cũng có đăng thiên cảnh, từng cái đầy ngập nhiệt huyết, thấy chết không sợn. Về phần thực lực yếu hơn, cũng không phải là không muốn giúp bọn điệu, mà là bởi vì không cách nào phi hành, chỉ có thể ở phía dưới lo lăng xung, thay bọn hắn cổ vũ động viên. Tất cả mọi người minh bạch, một khi tham chiến, liền giống như chịu chết, rốt cuộc cảnh giới càng cao, trên lệch càng lớn. Truyền kỳ cảnh cùng truyền kỳ cảnh trở xuống hoàn toàn là hai khái niệm, có thể xưng khác nhau một trời một vực, căn bản là không có cách dùng số lượng để bù, chớ nói chi là quang minh linh lực đối hắc ám linh lực còn có thiên nhiên tuyệt đối áp chế. Nhưng mà lại không ai sợ hãi, thậm chí sớm đã làm xong hy sinh chuẩn bị. Không có cách, thượng tầng đại lục khi người quá mức, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ, lúc này nếu như lựa chọn co đầu rút cổ, liền thật vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Phải biết, từ khi Ân Thiên Hành xây dựng ám dạ vương tọa, chế định mới quy tắc trật tự, ám dạ đại lục khu vực trung tâm liền nên đón lâu đến trăm năm cùng bình ổn định, cái này tại ám dạ đại lục lịch sử trên là chuyện chưa từng có. Đồng thời theo ám dạ vương tọa không ngừng lớn mạnh, được lợi sinh linh cũng càng ngày càng nhiều, nghiễm nhiên có càn quét đại lục chi thế. Cũng chính là bởi vì ám dạ vương tọa, bọn hắn mới có thể tại vốn nên hỗn loạn không chịu nổi ám dạ đại lục an cư lạc nghiệp, thường thường vững vàng trên việc tu luyện trăm năm. Theo một ý nghĩa nào đó rằng, Ân Thiên Hành liền là ám dạ đại lục hy vọng. Bây giờ Ân Thiên Hành gặp nạn, làm ám dạ vương tọa trong phạm vi thế lực tu sĩ, bọn hắn ha có thể khoanh tay đứng nhìn? Coi như liều lên tính mệnh, coi như thịt nát xương tan, coi như thần hồn câu diện, bọn hắn cũng muốn dùng hành động thực tế chứng minh quang minh đại lục chuyển kỳ cảnh cường giả lại như thế nào. Bọn hắn không sợ, vì Ân Thiên Hành, vì ám dạ vương tọa, càng bị hơn ám dạ đại lục. Các ngươi nhìn qua phía dưới hung hãn không sợ chết, tính ra hàng trăm các tu sĩ, Ân Thiên Hành hai mắt nóng lên, lại kém chút nhịn không được khóc lên. Mình là ám dạ đại lục làm ra cố gắng quả nhiên không có uổng phí. Ha ha, kiến càng ngây cây, tự tìm đường chết. Tinh Nguyên Tử cười nhạo, một bầy kiến hôi thôi, Tinh Nguyên Tử căn bản không để vào mắt. Chỉ cần thấp hơn truyền kỳ cảnh, vô luận đến nhiều ít đều vô dụng. Sự thật cũng đúng là như thế, chỉ thấy thôn Thiên Thần Tông trưởng lão Ngọc Hư chân nhân kết động chỉ ấn, đầy trời quang minh linh lực lập tức hóa thành quần quần sóng biển rủ xuống, chiếu phương viên trăm dặm sáng như ban ngày, phảng phất muốn đem cả vùng nghiền nát. Đây cũng là truyền kỳ cảnh cường giả uy năng, trong lúc giơ tay nhấc chân di sơn đảo hải, chấn áp thương khung, tựa như tận thế thiên hai. Hô trướng, Ân Thiên Hành muốn rách cả mí mắt, muốn cách không hóa giải linh lực sóng biển, lại bị Tinh Nguyên Tử ngăn lại. Đồ nhi đừng có gấp, rất nhanh ngươi liền sẽ xuống dưới cùng bọn họ. Tinh Nguyên Tử ý cười đầy mặt, liên tiếp tiêu trừ Ân Thiên Hành thế công, nhưng lại thời khắc giữ một khoảng cách, phòng ngừa bị cận thân. Lao giả, cút ngay cho ta! Ân Thiên Hành gầm thét, linh lực đống nhiên bộc phát, cứ thế mà đẩy lui Tinh Nguyên Tử, bay về phía linh lực sóng biển. Hắn biết rõ đám kia tu sĩ tuyệt đối không cách nào ngăn cản Ngọc Hư chân nhân một kích này, như trệ hóa giải, chỉ sợ không chỉ có tất cả tu sĩ đều phải chết, ngay cả phía dưới bộ phận thành thị cũng sẽ lọt vào hủy diệt tính đặc kích. Ân Thiên Hành nhất định phải ngăn cản. Tiểu đệ đệ, ngươi làm sao để người ta đem quên đi nha? Ai? Nam nhân á hoa khỉ lạ như ảnh như ảo giống như cản lại Ân Thiên Hành. Thanh âm treo tức ai oán, giống đang làm nũng. Ân Thiên Hành vừa vội vừa giận, nhưng lại không có cách nào lại đột phá hoa khỉ la, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem linh lực sóng biển bao phủ tất cả tu sĩ. Chờ chút. Ân Thiên Hành bỗng nhiên phát giác được không đúng. Linh lực sóng biển lại đình chỉ tiến lên. Chẳng lẽ Ngọc Hư chân nhân lương tâm phát hiện, thu tay lại rồi? Ân Thiên Hành nhìn về phía Ngọc Hư chân nhân, kết quả Ngọc Hư chân nhân cũng là một mặt kinh ngạc. Còn có cao thủ. Tinh Nguyên Tử kinh ngạc. Đến trước đó bọn hắn từng điều tra qua ám dạ vương tọa cùng chung quanh mấy chục tòa thành thị tin tức, xác định ngoại trừ Ân Thiên Hành cùng Tả Hữu hộ pháp ba tên truyền kỳ cảnh bên ngoài, mạnh nhất người bất quá tạo hóa cảnh viên mãn, mà bây giờ tình huống như thế nào? Chỉ một thoáng, Tinh Nguyên Tử có loại dự cảm bất tường. Một giây sau, linh lực sóng biển giống như khí cầu bị đâm thủng giống như, ầm vang nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán, rực rỡ màu sắc. Mà tại đầy trời điểm sáng bên trong, lăng không đứng đấy một người, áo đen tóc đen, tuấn mỹ vô cùng, rõ ràng toàn thân trên dưới không có nửa điểm linh lực ba động, lại vượt sâu đỉnh sơn lập, cho người ta một loại khó mà nói rõ cảm giác áp bách, đồng thời hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Không hề nghi ngờ, đâm thủng linh lực sóng biển đúng là hắn. Người là ai? Dám can đảm đúng tay ngũ đại tiên môn sự tình. Tinh Nguyên Tử cảnh giác nói, trực giác nói cho hắn biết, người này cực kỳ nguy hiểm. Bởi vậy trực tiếp chuyển ra ngũ đại tiên môn tên tuổi, muốn làm cho đối phương biết khó mà lui. Ngũ đại tiên môn. Hứa Thư nhớ kỹ vạn năm trước vẫn là chín đại tiên môn, nhìn đến cho dù bọn họ đem người phản kháng đánh vào vực sâu, chiếm cứ lấy nhiều nhất tu luyện tư nguyên cùng linh mạch, cũng không thể vĩnh cửu thống trị xuống dưới, tan biến tại lịch sử trường hà bên trong. Cũng đúng, mạnh như bất hủ đại đế, vạn chiến đều thắng, cuối cùng không phải cũng bại bởi thời gian sao? Huống chi tùy tiện một trận biến cố, một lần hỗn loạn, có lẽ liền có thể phá vỡ một cái tiên môn, một cái vương triều, một cái đế tộc. Tỷ như Hứa Thư lấy trước chỗ Thiên Âm tiên môn, tuy là thời kỳ thượng cổ cường đại nhất tiên môn thế lực một trong, nhưng tại bị cuốn vào Côn Luân Hạo Kiếp, mất đi chí tôn cảnh đại năng về sau, cơ hồ một đêm hủy diệt, cảnh tượng tương tự hiển nhiên không chỉ ở Côn Luân đại lục ở bên trên diễn. Gặp Hứa Thư trầm mặc không nói, Tinh Nguyên Tử còn tưởng rằng là sợ, lúc này rèn sắc khi còn nóng nói, vị đạo hữu này, nhìn ngài tựa hồ cũng không phải là ám dạ đại lục người, mong rằng đừng nhúng tay chúng ta ngũ đại tiên môn sự tình. Tại Quang Minh đại lục, ngũ đại tiên môn chính là tuyệt đối kẻ thống trị, chỉ cần không phải chí tôn cảnh, nghe được trong đó một cái tiên môn tên tuổi đều phải dọa gần chết, chớ nói chi là năm cái. Thật sao? Hứa Thư đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, có chút hăng hái mà nói, nếu như ta không quản tới đâu. Ê, Tinh Nguyên Tử nao nao, sắc mặt trong nháy mắt khó coi xuống tới, lạnh lùng nói, nếu như đạo hữu chấp mê bất ngộ, chúng ta không ngại đưa người cùng lên đường. Bằng bọn hắn thực lực, dù cho Ân Thiên Hành trận doanh lại nhiều một vị truyền kỳ cảnh viên mãn cường giả cũng có thể ứng đối. Đề nghị không sai, vậy ta liền đưa các ngươi lên đường đi. Hứa Thư có chút tán đồng gật đầu. Ha ha ha, cuồng vọng. Tinh Nguyên Tử giận quá thành cười. Đưa chúng ta lên đường, trừ phi ngươi là chí tôn cảnh đại năng. Nhưng rất nhanh, Tinh Nguyên Tử liền không cười được. Phúc. Một sợi kim quang hiện lên, Trấn Yêu Tháp trưởng lão đầu tựa như dưa hấu giống như đồng dạng nổ tung, đỏ trắng giao nhau, có mấy giọt còn bay đến Tinh Nguyên Tử trên mặt. Tinh Nguyên Tử nụ cười ngưng kết, cứng tại tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Phúc. Lại là một sợi kim quang hiện lên, lần này nổ tung là Ngọc Hư chân nhân.